anh chị, tôi nên thú vị anh chị không phải là thành Phật, mà anh chị nếu mà rửa nghiệp thì câu A Di Đà Phật nó rửa không biết bao nhiêu nghiệp, còn anh chị chẳng qua là coi như tính cái nghiệp mới mà thôi chứ không có gì cả. Đừng có đặt nặng vấn đề anh chay quá, cứ niệm Phật đi, niệm Phật cho đến khi mà cái tâm Phật của mình hiện ra rồi, cái tâm từ bi này hiện ra rồi, giờ muốn cái gì ăn mặn, cái gì cũng không ăn đâu ạ. Đừng có nên đặt nặng vấn đề anh chay ăn mặn mà khinh thường những người ăn mặn, coi chừng những người ăn mặn đó mà họ ngộ ra một cái, họ thành Phật trước mình. Còn mình anh chay mình cho là mình ngon thì coi chừng con bò nó cũng ăn chay đó, không bao giờ nó thành Phật đâu. Con thỏ nó ăn chay đó, không bao giờ nó thành Phật đâu. Nó huyền diệu lắm đó, không phải như vậy đâu. Niệm Phật, phải nhớ cho kỹ, niệm Phật là để chúng ta thành Phật. Cứ niệm Phật lên, tâm Phật rồi thì còn ăn mặn gì nữa. Tự nhiên cái tâm Phật nó nổi lên, quý vị ăn chay được, ngon lắm, không có sợ, không có thấy chán đâu ạ. A Di Đà Phật, bây giờ phải giải quyết cho nó nhanh, bây giờ làm nó nhanh chứ không có chậm nữa. Đấy, còn mấy con nữa là được rồi, như vậy cũng đỡ rồi, bây giờ 4 giờ. Thưa... trước đây con theo bọn nghi lễ của chùa, ba nghi lễ của chùa thường hay vô chuông mỏ rồi đi hiến à, đi hiến đi cái gì quý vị nè, thì đi nè à, đi biến chú đã đi à, đi quý vị là như biết chữ nghệ thuật quá à, là đi là à, nào chú đã đi à, nào vậy xong đến đi biến kinh A Di Đà, nếu đó là đi tụng kinh A Di Đà sao thì đi biến à, sao cùng đi biến là sao, xong đến Đáp Nhã rồi hiểu rồi, nhưng đến bây giờ theo thầy là con niệm Phật cùng toàn gia đình, có phải à, qua như tiên yeah. Có phải gì đó tôi quên, tôi không đọc nổi à, chuông mỏ đại bi Bát Nhã, quý vị phải viết chữ đó rõ chút, quý vị viết chữ à, có phải quá như trên không à, được phải như trên không, phải không, thế phải làm sao cho đúng. Quý vị tụng kinh Bát Nhã tốt, quý vị tụng đại bi tốt, quý vị tụng kinh Địa Tạng tôi nói thẳng quý vị tụng kinh nào cũng tốt hết á, mà quý vị thực sự muốn bản thân về Tây Phương Cực Lạc thì quý vị phải nhắm tới cầu A Di Đà, tại vì quý vị cứ nghiên cứu trong kinh đi, quý vị thí dụ như giờ muốn tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Vân Phật tốt không, tốt, muốn nguyện bản thân về cõi Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Vân tốt không, tốt, tốt lắm không sao hết. Muốn hết bệnh tụng kinh Lưu Ly Vân Phật tốt không, tốt, ngày có 12 ngày rõ ràng trong đó. Nhưng mà thực sự khi mà quý vị muốn đi về Tây Phương Đông Phương với Lưu Ly Vân Phật, Đức Phật Lưu Ly không có nói gì thế này đâu anh em. Con mà niệm 10 kiến của ta là nếu mà con không về tới cảnh tịnh độ của ta không có Phật Lưu Ly không có nói như vậy đâu. Cái nhớ điểm này, quý vị tụng kinh đại bi tốt vô cùng tốt, tại vì đại kinh gây chú đại bi để phá nghiệp của chúng ta, trừ ma hóa cho chúng ta, thúc bóng chúng ta sẽ vô lực tốt vô cùng. Nhưng mà tụng chú đại bi để quý vị được về Tây Phương thì không có đâu, nói cho kiểu như vậy. Quý vị tụng kinh Bát Nhã để mà hiểu được lý đạo của Phật thì tốt vô cùng, tụng kinh Bát Nhã để về Tây Phương thì không có đâu, nhớ là hiểu lý mà phải tụng, chứ không tụng thì cô chấp. Cho nên khi mà hiểu lý có gì là hiểu lý, hiểu đến khi mà hiểu lý rồi mà đi tu cái coi chừng cái thọ mà chúng ta nó còn ngắn ngủi không ngắn ngủi thì thôi chịu tu không, có cách nào mà có gì hiểu chỗ này không, vì cái báo tâm của ta nó quá ngắn rồi, cho nên chúng ta không còn có cái thời gian để mà chúng ta nghiên cứu nữa, không còn thời gian chúng ta dịch nhịp nữa, không còn thời gian chúng ta mà phá được nghiệp chứng nữa, thì bây giờ sao phá được thì phá, phá được Phật cho vô làm cái gì có lại. Phục nghiệp, đỡ nghiệp chỉ có cầu A Di Đà Phật, chỉ có một, chỉ có cầu mà chúng ta mới đỡ nghiệp.
tại vì đây là cái tài nguyện của Đức A-di-đà Phật. Với tại sao? Đây là cái lời thề của Đức A-di-đà Phật. Ngài thề như vậy, Ngài giữ như vậy. Người nào mà niệm danh hiệu của Ngài 10 tiếng mà không được phản sanh, Ngài thề không thành Phật. Nhất là nhân đó, 48 lời đại nguyện Phật. Đời nào là nói Ngài nói, ai mà làm như vậy mà không được như vậy, ta sẽ không thành Phật. Trong tất cả các trong những trong ta phải những không có một chân nào, không có một lần nào mà nếu mà làm như vậy mà không được tăng được, không có đâu. Nhưng mà ai đi là thề như vậy đó là tại vì sao? Tại vì tâm tại từ đại bi của Ngài, Ngài thấy là muốn cứu được cho hết tầm chúng sanh để cứu cái nào tầm cứu một tử như vậy. Tại vì họ ngu quá, họ dạy quá, họ bắn tội nhiều hết cho nên họ xuống địa ngục không có gì cả, mà để ở xuống địa ngục họ bị trong quá đi. Chất địa tạng vương Bồ Tát thì thương chúng sanh chưa thấy cái thương chúng sanh ngại thề cả cứu như là tốt. Trời ơi, họ đâu có bỏ đâu hả? Mà cứ không được. Tại chúng sanh cái chất lớn thôi. Các chị hiểu không? Còn ai đi vào kia, thôi các con đừng có xuống dưới đó, lên trên hay về tây phương ta cứu cho. Đi về tây phương, tất cả các ngài cứu. Xuống dưới đó rồi thì gặp hai địa tạng vương. Ở đây chưa xuống gì, đừng xuống làm chi. Hãy mau mau về tây phương cực lạc đi. Về tây phương cực lạc, ngài cứu liền tức. Ngài cho chúng ta cái phương tiện để chúng ta đi cứu độ chúng sanh. Ngài cho chúng ta cái phương tiện để mình giải nghiệp cho chúng ta. Ngài cho chúng ta cái phương tiện để mà chúng ta trả cái nhân quả, trả những cái nghiệp nhân quả báo mà chúng ta đã tạo cho chúng sanh nữa. Có như vậy mới cứu khổ cứu nạn được chúng sanh. Chứ để cho chúng sanh cứ mang cái tội là phải xuống địa ngục bằng cái chứ làm sao mà cứu. Tiếp tục nhau một cái chúa nó làm sao mà cứu. Nỡ nào, quý vị thương con cái mình không? Thương con cái mình nỡ nào để con cái mình vô tù. Chưa kịp cách vô tù là tìm cách nó ra đi chứ. Mà nó chưa vô tù thì cách chẳng được tù để cho nó đi cái đường sung sướng chứ. Là như vậy đó chứ. Cho nên phải niệm Phật vô cùng vi diệu, vô cùng tốt. Cho nên nếu mà quý vị tụng chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Bát Nhã thì sau cùng nội quý vị phải chuyển cái hướng để mà niệm Phật đi về Tây Phương thì quý vị mới được vãng sanh về Tây Phương, đem tất cả công đức đó còn hướng về Tây Phương. Như vậy tốt nhất là hãy bây giờ lo chuyển lần đi, chứ đừng để trước lúc lâm chung mới chuyển, không chuyển được đâu à. Bây giờ đây người ta khuyên muốn can cổ đi mà không chịu chuyển, lúc đó ai thương cho mình chuyển đây? Không chuyển được đâu, không chuyển được đâu thì nhiều lắm có gì hướng với phước báo. Tụng kinh là có phước báo. Không nè, tụng chú là có phước báo. Quý vị hướng được những cái gọi là phước nhẹ, nghiệp nhẹ, phước tăng. Mà phước tăng cho mới đi nữa vẫn là tụng nghiệp phá báo. Tụng cái thiện nghiệp để về tam thiện đạo. Tức là vẫn trong lục đạo luôn rồi, không thoát Phật sanh tử. Nói như vậy chứ không phải dễ đâu. A Di Đà Phật. Con niệm Phật suốt ngày lẫn đêm, nhưng trong lúc lâm chung mê sảng không niệm Phật được thì có được về Tây Phương không? Câu hỏi này quá hay. Niệm Phật suốt ngày lẫn đêm để cho cái phước báu chúng ta nó tăng. Mà khi phước báu nó tăng thì nghiệp chướng chúng ta nó giảm. Mà nghiệp chướng càng giảm thiếu chừng nào, khi phước báu chúng ta tăng nhiều chừng đó thì chúng ta tránh được cái cảnh mê man bất tỉnh, chứ có gì đâu. Cho nên những người mà sợ mê man bất tỉnh trước khi lâm chung thì hãy niệm Phật cho nhiều. Tại vì niệm Phật, một câu niệm Phật là phá tan 80 cái kiếp nghiệp chướng sanh tử đồng loạt. Cứ niệm Phật đi, niệm đến một lúc nào đó nghiệp chướng nó tiêu đều hết trơn rồi thì tất một câu niệm Phật toàn bộ là công đức hết trơn, danh tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương. Quý vị an nhiên tự tại mà đứng một chân mà ra đi nữa không gần nữa hai chân. Cho nên muốn phá được cái mê man bất tỉnh cứ việc niệm Phật. Nếu mà không chịu niệm Phật mà niệm lúc không bên hết trơn mà còn bày rẫy đủ thứ trơn, coi chừng nghiệp báo nó trở về một cái mê man bất tỉnh, chính là người bất phước, chính là người ít phước. Như vậy muốn có cái phước đó chỉ là niệm Phật. Nên nhớ phước huệ song tu thì trong câu A Di Đà Phật, trong pháp niệm Phật có đầy đủ. Người nào tin tưởng pháp môn niệm Phật vững chắc phát nguyện vãng sanh. Còn gì, một câu A Di Đà Phật, niệm câu A Di Đà Phật chính là người có phước. Mà phước luật mà niệm câu A Di Đà Phật thì phước nó cứ tiếp tục nó trâu rồi nó tăng trưởng. Tại vì phá nghiệp tức là tăng phước, mà tăng phước thì phước nó tràn lên, nó diệt cái nghiệp chúng ta có hết hay không còn giống biết. Cứ niệm Phật thì chúng ta được hưởng phước, mà hưởng phước thì an nhiên tự tại ra đi. Những người mà niệm Phật nhiều thì thường thường gọi là tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc phong độ. Chỉ một câu A Di Đà Phật chúng ta hoàn thành tâm nguyện như vậy ha. À gì đâu, yên chí đi, sợ mê mặt cứ việc niệm Phật. Rồi một câu cuối cùng sướng quá. Đây là chúng ta giải được cái chuyện này. Sau khi em trong dân là chúng ta tan hàng. À gì đâu Phật.
Trước khi niệm Phật có phải cầu tụng những câu nào để niệm Phật hay là tự bắt đầu niệm Phật là được? Thường thường khi mà niệm Phật như vậy, nếu mà trong một Phật quá thì chúng ta thường thường như trong cái tịnh tông học hội thì người ta tụng là liên trì hải hội di đà như lai quán âm thế chí tọa liên đài tiếp dẫn thường kim giai đại thể hoàn thai phổ nguyện ly trần ai nam mô liên trì hải hội bồ tát ma ha tát. Tức là chúng ta niệm cái nơi mà chúng ta sẽ lên có đức a di đà, có quan âm thế chí mà tọa ở người trên đài sen, và chúng ta cũng về tham gia với các ngài ở trên liên trì hải hội. Đó thực ra là để cái tâm chúng ta luôn luôn nhớ cái lý đạo, là khi chúng ta về trên tây phương nó có những cảnh giới như vậy nhắc nhở chúng ta thôi, không có gì cả. Sau đó chúng ta tụng kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Già Di Tha đó là ba biến. Rồi sau cùng rồi chúng ta niệm A Di Đà Phật thân kim sắc tương hảo quang minh vô đại luân bạch thảo uyển chuyển ngũ tu di cám một trần thanh tứ đại hải. Thuộc hết là món gì? Là mình thấy rõ ràng từ cái liên trì hải hội nó mở ra đến cảnh giới tây phương một cách tổng quát trong kinh A Di Đà. Nó có như vậy, như vậy, như vậy, chúng ta hiểu được cái chỗ mà chúng ta đến, cái nơi mà chúng ta sẽ về, cái quê hương cực lạc của chúng ta. Như vậy chúng ta hiểu rồi, tâm chúng ta tin tưởng, làm cho cái niềm tin chúng ta nó vững vàng. Rồi chuyển đến cái câu mà tán thán cái thông tướng của A Di Đà Phật, chính là tán thán cái thông tướng mà khi chúng ta về trên cõi tây phương cực lạc. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di là cái lông trận lông trắng trên cái cảnh tây phương cực lạc, nó cong cong ngọn ngọn, nhưng mà nó bao vào cái năm ngũ tu di. Mình biết cái thông tướng của Phật đó không phải là trẻ, mà phải là tưởng tượng. Cám một trần thanh tứ đại hải là ánh mắt mà trong chiếc qua của Đức A Di Đà Phật, nó lớn như vậy, bốn điểm lớn như vậy. Cho nên mình nghĩ như vậy mà mình thấy cái thân tướng mình thực ra nó chẳng khác gì, chứ chẳng ăn nhầm gì đối với thân tướng Phật. Cũng như con kiến này nó thôi, như mình con kiến nó dơ vô cùng dơ, không có cái gì cả, nó không chịu bỏ thân kiến ra. Thì mình so với thân vật thì cái thân mà của mình ở đây nó không chẳng ăn nhầm gì hết trơn, nó bằng con cái trùng ở trên cõi tây phương cực lạc. Như vậy tham tiếc là chỉ cái thân này mà không chịu về với Phật A Di Đà. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Để mà chúng ta tạo cái niềm tin từ cái cánh tay phương ngược lại, nó gối lòng đến cái thân tướng A Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta bắt đầu niệm vô Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi chúng ta niệm luôn. Đó là do cái thời khóa nó đơn giản như vậy, tình tâm là mọi người ta suốt rồi người ta niệm như vậy, không có gì khác hết. Còn bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta tụng kinh A Di Đà không được, ông được thì cứ một lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật lên đi, lạy Phật ba lạy chứ A Di Đà Phật đi trên này. Như ở tại cái đạo tràng của chúng tôi thường hay mở là cái mở cái tiếng niệm Phật ra, cái A Di Đà Phật, cái A Di Đà Phật như vậy, lạy Phật ba lạy xong rồi bắt đầu cái hành liền từ sáng giờ đến trưa, chờ chú ăn cơm nghe dòng hai lần rồi nhìn lạy Phật ba lạy A Di Đà Phật niệm luôn như vậy. Rồi cái ngày chủ nhật trong đông người cái cọc tu với nhau là cũng như nãy đó, cái gì đó đơn giản như vậy. Chính vì đơn giản như vậy mà những cái hội tịnh tâm học hội người ta mở được 365 ngày trong Phật pháp hết trơn, ngày nào cũng là Phật pháp, ngày nào cũng là niệm Phật hết, từ sáng đến chiều là niệm Phật, ngoài ra không có cái gì khác cả. Thế mà người ta bản sanh không tin đến hết được. Ví dụ như ở đây chúng ta mới chế thôi, làm chút xíu họ thôi mà chúng ta cũng thấy bản sanh rất nhiều. Ở Sài Gòn bản sanh cũng rất nhiều, ở Đà Nẵng cũng bản sanh rất nhiều, ở trên Cà Mau, ở trên Bình Dương, ở trên Bình Phước cũng niệm Phật bản sanh rất nhiều. Ấy thế mà vô cùng nguy hiểm. Còn chúng ta bày vẽ ra đủ thứ hết trơn, càng bày vẽ ra càng nhiều chừng nào thì khó cộng tu chừng đó. Vì bày vẽ ra thì có cái ban nghi lễ, có cái ban tiết tấu, có cái ban tụng kinh, có cái ban kinh sư. Nếu mà ban kinh sư thiếu một người chúng ta niệm không được, mà niệm được thôi bữa nay mình về. Quý vị cần hiểu không? Cho nên càng dễ chừng nào chúng ta càng dễ tu chừng đó. Chính cái pháp môn nó dễ như vậy rồi thì chúng ta phải theo cái dễ đó mà về Tây Phương. Không dạy gì mà làm cho khó. Ngài thì không biến hết, chê hết, Ngài không cần cái gì cả. Quý vị tới đây cứ một lần từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng niệm Phật là đủ rồi. Ngài không cho cầm một cuốn sách nào lên coi, Ngài không cho đem một cái đại sám nào ra đọc, Ngài không cho một cái kinh nào đọc hết trơn. Tuyệt đối quý vị tới đây niệm Phật. Ngài nói nếu mà quý vị muốn tụng kinh pháp, tôi chỉ cho quý vị những cái đạo tràng tụng kinh pháp để quý vị chiêm phước, có phải không? tụng kinh thánh để mà cầu hết nghiệp. Cầu hết nghiệp là cầu phước thôi chứ có gì, đúng không? Sau cùng quý vị chết đi, quý vị đi đâu? Đi về tam thiện đạo là cùng. Mình đây mình lên Tây Phương mới cầu phước chi, đúng không? Rõ ràng mà, thực sự mà. Cho nên ngài nó không có tụng thánh gì cả, không có tụng kinh gì cả. Tới đó ngày không tu thì tụng kinh A Di Đà, còn ngày không tu thì tới bái Phật ba bái rồi đi theo đoàn người đó mà kinh hành. Kinh hành mỗi chương thì ngài nó có cái bộ đoàn đó, ngồi đó mà niệm Phật, cho phải ngồi đó mà làm sinh mà ngủ. Ngủ thì không được, ngủ thì đứng dậy lạy Phật, vừa lạy Phật mà niệm Phật. Lạy Phật mà mệt quá rồi thì sau đây nó có những cái ghế các bạn cũng đứng được, ngồi trên ghế mà niệm Phật, luôn luôn giữ câu A Di A Di Đà Phật trong tâm là đủ rồi, tất cả đều ở tại đó. Khi sau cùng rồi bắt đầu khi mệt, bác sĩ đi chịu thua rồi, đem về nhà thì là tức, kêu ba hội niệm, có hội niệm liền là tức. Người nào người nấy cũng được vãng sanh. Tôi nói sớm, 10 người ra thì 9 người vãng sanh rồi. Quý vị suy nghĩ cho kỹ đi. Còn quý vị bây giờ cứ tụng tán cho nhiều lên, phước thì có phước đó, cái phước đó vẫn là tụ nghiệp thọ báo như thường. Thọ báo thì xin giữ cái duyên này cho nó đầy đủ, cho nó trọn lành, để cho trong một cái đời này chúng ta về cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc, để mà hội tụ nó, chúng ta về nó, chúng ta nhảy trên đó sướng hơn, đi cùng với chư vị Bồ Tát trên đó sướng hơn. Đừng tham tiếc vào cái cổ này nữa. Quý vị nên nhớ, dương gian là cảnh, tịnh độ là quê. Sống thì ta cứ việc ở mà tu, bản thân ta cứ về Tây Phương Cực Lạc mà ta thành Phật. Nhớ như vậy chứ đừng có nghĩ là cái chứ Việt Nam này là quê hương. Không phải đâu, không phải cái chứ Đắk Lắk này là quê hương, không phải đâu. Quê hương của những người đó là quê hương của những người sanh tử luân hồi. Còn cái quê hương mà chúng ta về thực sự với chân tâm đời tánh, thực sự để thành Phật, thực sự để hướng Cực Lạc là ở trên cảnh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cái ngày nào mà ra đi là cái ngày đó ta vỗ tay vui mừng, ta làm việc liên hoan để mà tải việc bạn bè, rồi chúng ta chấp tay niệm Phật ra đi, không mắc mớ gì mà chúng ta buồn cả. Cho nên hồi sáng này có nhiều vị mới nói rằng là tôi bị vợ chết rồi tôi buồn quá, là tại quý vị không hiểu đạo. Chứ quý vị hiểu đạo rồi, mau mắn trở về Tây Phương mà chúng ta thành đạo. Đây chỉ là cái quán trọ mà thôi, đừng có nên mà lo lắng quá mà nợ quán trọ, rồi để ông quán trọ cột lại để chúng ta bị chịu khổ. Mong cho các quý vị nhớ cho cái điều này và phát lòng niệm Phật tha thiết để đi về Tây Phương. Cầu mong cho tất cả quý vị được đắc được cái đại thiện lợi. Cầu mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ hộ trì cho chúng ta, nung đúc cái tinh thần cầu bản thân của chúng ta, để mà tín tâm chúng ta càng ngày càng vững, và tất cả mọi người đều được bản thân về trên Phương Cực Lạc hết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mời cô bác anh chị cùng tất cả những người hữu duyên chúng ta cùng thời đứng lên niệm Phật hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân đồng mà sanh cực lạc quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì là cuối cùng là do ông dù thế nào cũng chỉ là một Phật tử bình thường như tất cả chư vị. Chư vị đừng có bắt ép do ông đứng đây, thì do ông cũng phải ráng mà khốn mà nói. Nhưng mà nói như vậy thì chắc chắn là một vị phàm phu, thì thế nào cũng có sự sai suất. Thì xin chư vị Pháp Sư cùng chư vị đồng tu hãy từ đại bi quan hỷ tha thứ cho giữa ông và dâng thành tâm sám hối những lỗi lầm nếu có. A Di Đà Phật.
Như là Phật, kính bạch hai ni sư cùng thầy giữa ông,
buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng được hoàn mãn. Chúng con cũng thành tâm tri ân cảm tạ cái công đức của thầy cùng chư vị các quý thất tùng của thầy đã đến đây chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Đó là một cái hành trang, cái ngọn đuốc soi đường cho chúng con trên con đường trở về bên giác, cũng thành tâm cảm nhận cái công đức của thầy năm qua như được. Và hồi nãy cũng có một cái nhóm ở trên phố cũng có ý định thành lập cái ban hội niệm, và cũng muốn tập trung với thầy một cái bôn.
Rồi cứ đứng im một quãng xong rồi chụp luôn nha.
Mình